Chánh văn: Bấy giờ Thiên Vương Đâu Xuất Đà nương oai lực của Đức Phật, liền tự nhớ lại căn lành đã gieo trồng trong quá khứ ở chỗ các Đức Phật mà nói kệ rằng: Giảng giải. Lúc đó Thiên Vương Đâu Xuất nương đại oai thần lực gia trì của chư Phật, lập tức nhớ lại trong quá khứ ở trong đạo tràng của chư Phật đã gieo trồng căn lành, đã từng cúng dường vị Phật đó, thậm chí cúng dường vị Phật ở thế giới đó, thảy đều nghĩ nhớ lại hết. Vị Phật nào đã từng đến cung trời Đâu Xuất thuyết pháp đều nhớ lại hết. Lúc đó Thiên Vương Đâu Xuất dùng kệ để nói rõ danh hiệu của chư Phật đến thuyết pháp. Chánh văn: Xưa có Như Lai Vô Ngại Nguyệt, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện trang nghiêm này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Trong quá khứ có vị Phật danh hiệu là Phật Vô Ngại Nguyệt. Vị Phật đó trong những sự các tường thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng vào cung điện trang nghiêm này, vì đại chúng nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Do nguyên nhân đó, cho nên điện trang nghiêm này là đạo tràng các tường nhất trong những sự các tường. Tôi nhớ tại Hương Cảng núi Đại Tự, kiến lập Từ Hưng Thiền Tự, khi khóa lễ Lạc Thành, ngày 16 tháng 3 âm lịch, khai quang tượng Bổn Sư Thích Ca, lại lạy 3 ngày sám đại bi, chuẩn bị 100 dãy bàn, mỗi bàn 12 vị, để chiêu đãi thiện nam tín nữ. Nhưng thời tiết chẳng tốt, ngày nào trời cũng mưa, đi đứng chẳng phương tiện. Buổi tối ngày 15 tháng 3, có người nói với tôi: Sư phụ, trời mưa to, ngày mai sẽ chẳng có đông người đến, thầy chuẩn bị bàn nhiều như thế biết làm sao? Tôi nói với anh ta: Đừng lo, tự có người đến tham gia, đừng lo dư bàn. Vừa nói dứt lời, một lát sau trời hết mưa, nhìn thấy đất ngập nước chẳng bao lâu sẽ khô. Sáng ngày sau, tức ngày 16 tháng 3, tượng Phật khai quang. Trời tuy âm u nhưng không mưa, tín đồ Hương Cảng từ sáng sớm ngồi thuyền đến núi Đại Tự tham gia pháp hội. Khi đúng trời trưa, ước có hơn 1.000 người đến. 100 dãy bàn đã chuẩn bị, đã ngồi hết 96 dãy bàn, còn dư lại 4 dãy bàn. Ngày sau, những người ở trong chùa đông đảo đều dùng hết sạch thức ăn, chẳng còn gì thừa lại. Tại sao? Vì tôi đã tự tay làm việc này, không cho thức ăn thừa lại, cho nên có sự cảm ứng như thế. Tại sao hôm nay tôi nói việc này? Vì hôm qua là ngày Phật đản. Các vị làm thức ăn quá nhiều, chẳng ăn hết, vứt nó vào thùng rác, đó là tổn phước. Nếu tôi làm việc này, thì sẽ không thừa nhiều như thế. Có thể không nhiều không ít, rất vừa đủ, thảy đều hoan hỷ. Do đó, hôm nay nhớ đến việc ở núi Đại Tự, nói cho các vị nghe. Chánh văn: Xưa có Như Lai hiệu Quảng Trí, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện sắc vàng này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Quảng Trí. Vị Phật đó ở trong những sự các tường thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện sắc vàng này, vì đại chúng nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn: Xưa có Như Lai hiệu Phổ Nhãn, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Liên Hoa này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật danh hiệu là Phật Phổ Nhãn. Vị Phật đó trong những sự các tường thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Liên Hoa này, vì đại chúng diện nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn: Xưa có Như Lai hiệu Sang Hô, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện bảo tạng này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Sang Hô. Vị Phật đó, trong những sự các tường, thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện bảo tạng này. Vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm, bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn. Xưa có Như Lai Luân Sư Tử, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Sơn Dương này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Luân Sư Tử. Vị Phật đó, trong những sự các tường, thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Sơn Dương này, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn. Xưa có Như Lai hiệu Nhật Chiếu, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Chúng Hoa này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Nhật Chiếu. Vị Phật đó, trong những sự các tường, thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Chúng Hoa này, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn. Xưa có Như Lai Vô Biên Quang, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Thủ Nghiêm này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Vô Biên Quang. Vị Phật đó, trong những sự các tường, thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Thụ Nghiêm này, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn. Xưa có Như Lai hiệu Pháp Tràng, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Bảo Cung này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Pháp Tràng. Vị Phật đó, trong những sự các tường, thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Bảo Cung này, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn. Xưa có Như Lai hiệu Trí Đăng, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Hương Sơn này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Trí Đăng. Vị Phật đó, trong những sự các tường, thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Hương Sơn này, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn. Xưa có Như Lai Công Đức Quang, trong những các tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện Ma Ni này, cho nên chốn này các tường nhất. Giảng giải. Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Công Đức Quang. Vị Phật đó, trong những sự các tường, thì Phật các tường thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Ma Ni này, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên đó, cho nên điện này là đạo tràng các tường nhất. Chánh văn. Như ở thế giới này, Thiên Vương Đâu Suất nương thần lực của Đức Phật dùng kệ khen ngợi chư Phật quá khứ. Các thiên vương Đâu Suất trong mười phương tất cả thế giới cũng đều khen ngợi công đức của Phật như vậy. Giảng giải. Giống như ở thế giới Ta Bà, Thiên Vương Đâu Suất nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật, dùng kệ để tán thán khen ngợi chư Phật quá khứ, ở tại điện Bảo Trang Nghiêm này nói pháp, ở trong mười phương tất cả thế giới, hết thảy thiên dương đâu xuất cũng đều cúng dường Phật, thừa sự nơi Phật, khen ngợi công đức của Phật. Chánh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại điện Tất Cả Báo Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Mani Bảo Tạng. Giảng giải: lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong điện Tất Cả Báo Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Mani Bảo Tạng. Tướng ngồi kiết già hay hàng phục được ma rất dễ nhập định, sinh ra tất cả sức tam muội. Khi chư Phật nói pháp thì đều ngồi kiết già, còn gọi là tư thế cát tường. Chánh văn: pháp thân thanh tịnh, diệu dụng tự tại, đồng một cảnh giới với chư Phật ba đời, cùng vào một tánh với tất cả chư Phật. Mắt Phật thấu suốt, thấy tất cả pháp đều không chướng ngại, có oai lực rất lớn, dù khắp pháp giới chưa từng ngừng nghỉ, đầy đủ đại thần thông, tùy theo nơi nào có chúng sinh có thể hóa độ được, thảy đều đi đến, dùng sự trang nghiêm vô ngại của tất cả chư Phật mà trang nghiêm thân mình, khéo biết thời cơ vì chúng sinh nói pháp. Giảng giải: pháp thân của Phật rất thanh tịnh như hư không, tất cả thần thông diệu dụng nhậm dẫn tự tại, đồng với ba đời chư Phật, đồng một cảnh giới, trụ nơi bậc nhất thiết trí huệ để giáo hóa chúng sinh, cùng vào một Phật tánh với tất cả chư Phật. Do đó, ba đời mười phương Phật đều cùng một pháp thân. Tất cả chư Phật tức là một vị Phật, một vị Phật tức là tất cả chư Phật. Tại sao? Vì Phật, Phật đồng thể. Phật, Phật đạo đồng, Phật, Phật bình đẳng. Mắt Phật như ngàn mặt trời, thấu rõ thật tướng lý thể của tất cả các pháp, cho nên thấy tất cả pháp đều chẳng có chướng ngại. Chúng ta, chúng sinh cũng đầy đủ ngũ nhãn: thiên nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Nhưng vì bị vô minh phiền não che đậy, cho nên chẳng hiện. Nếu chân thật tu hành, mới có thể chứng được cảnh giới ngũ nhãn. Người khai mở ngũ nhãn cũng còn phiền não. Trên thì thấy sự sung sướng của chư thiên, dưới thì thấy sự khổ sở dưới địa ngục. Nếu người không đủ định lực, thì dễ bị cảnh giới làm tâm dao động, mất đi thời gian tu đạo. Có bài kệ nói về ngũ nhãn như sau: thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàng đồng, viên minh pháp giới cảnh, vô xứ bất hàm dung. Cho nên nói mắt Phật thấu rõ, giống như ánh sáng ngàn mặt trời. Chỗ chiếu đến tuy khác nhau, nhưng bản thể là một. Khai mở mắt trí huệ của Phật, sẽ thấy được tất cả các pháp đều chẳng có chướng ngại. Người khai mở pháp nhãn sẽ quan sát được tất cả mọi nơi. Tam tạng 12 bộ kinh điển, nhìn một cái sẽ biết rõ. Phật tụng kinh của Phật, Bồ Tát tụng kinh của Bồ Tát, Duyên giác tụng kinh của Duyên giác, Thanh văn tụng kinh của Thanh văn. Mỗi người đều có sở tu, đều có sở học. Chẳng phải nói đến được quả vị Phật thì không tu không chứng. Phật vẫn thường tụng kinh, bất quá phương pháp tụng kinh của Phật với chúng ta khác nhau. Phật dùng mắt Phật xem thì lập tức từ như thị ngã văn tụng đến tính thọ phụng hành, thời gian nháy mắt sẽ tụng xong một bộ kinh điển. Chư Phật đầy đủ sức đại oai đức hay du khắp pháp giới, tại sao? Vì phải cứu chúng sinh trong biển khổ. Phật có tâm thương xót, cho nên chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Phật, Bồ Tát đều dùng sức thần thông biến hóa, thảy đều đi đến khắp mọi nơi, khiến cho chúng sinh được độ, lìa khổ, được vui. Bồ Tát dùng sự trang nghiêm vô ngại của chư Phật để tự trang nghiêm thân mình. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, khéo quan sát thời cơ, khéo biết thời cơ, khéo dùng thời cơ, không bỏ lỡ cơ hội nói pháp, tức cũng là quan sát căn cơ, vì người nói pháp. Thấy người căn tánh đại thừa thì nói pháp đại thừa, lục độ vạn hạnh. Thấy người căn tánh tiểu thừa thì vì họ nói pháp tiểu thừa, pháp bốn diệu đế hoặc pháp 12 nhân duyên. Ba thứ pháp này là tu đạo cơ bản, giống như kiềng ba chân, không thể thiếu một. Tu đạo không thể dụng sự cảm tình, càng không thể dụng sự ý chí. Đều là kim khẩu của Phật nói, hà tất phân ra đại thừa, tiểu thừa. Tu đạo phải lựa chọn pháp hợp với mình để tu, đừng phân biệt đó đây. Như thế sẽ mất đi chân tinh thần của sự tu đạo, cầu trí huệ của Phật, nối tiếp huệ mạng của Phật. Chánh văn: bất khả thuyết các chúng Bồ Tát đều từ các phương khác, đủ thứ cõi nước cùng nhau tụ tập, chúng hội thanh tịnh, pháp thân không hai, không chỗ y chỉ mà có thể tự tại sinh khởi hạnh môn của Phật. Giảng giải: có bất khả thuyết các chúng Bồ Tát, mỗi vị Bồ Tát đến từ phương khác đủ thứ cõi nước khác nhau, mà đến thế giới Ta Bà cung trời Đâu Xuất, tụ tập với nhau tại Pháp hội Hoa Nghiêm, lắng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Đại chúng Pháp hội rất thanh tịnh, pháp thân không hai, đồng một thể với Phật, không chỗ nương tựa, mà được tự tại, sinh khởi tất cả hạnh môn của Phật tu. Chánh văn: Đức Phật ngự trên tòa sư tử rồi, ở trong cung điện tự nhiên có vô lượng, vô số sự thù thắng đặc biệt tốt đẹp hiện ra, vượt hơn đồ cúng dường của chư thiên. Đó là hoa, tràng hoa, y phục, hương thoa, hương bột, lộng báu, tràng phan, kỹ nhạc, ca tán. Những việc như vậy, mỗi mỗi đều nhiều không thể tính đếm được, dùng tâm rộng lớn, cung kính tôn trọng, cúng dường Đức Phật. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự trên tòa sư tử rồi, ở trong điện bảo trang nghiêm, tự nhiên có vô lượng vô số đồ cúng dường thù thắng đặc biệt tốt đẹp. Những đồ cúng dường đó hơn hẳn đồ cúng dường của chư thiên. Đó là hoa báu, mang báu, y phục báu, hương thoa, hương bột, lộng báu, tràng báu, phan báu, kỹ nhạc, ca tụng, tán thán, vân vân. Đủ thứ những sự như thế đều rất nhiều, nói không hết được. Mỗi chúng sinh dùng tâm rộng lớn, cung kính Đức Phật, tôn trọng Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Chánh văn: tất cả trời Đâu Xuất trong mười phương cũng đều như thế. Giảng giải: chẳng những điện bảo trang nghiêm cõi trời Đâu Xuất ở thế giới Ta Bà là như thế, mà tất cả điện bảo trang nghiêm cõi trời Đâu Xuất trong mười phương cũng tình hình như vậy, rất trang nghiêm, rất thanh tịnh.